sang đến Phú Thủy, đó là cũng là một trong những thành viên là để tích cực thể hôm nay là cô Minh đã mời được tất cả các quý vị đây đến để nghe thầy thuyết pháp. Thì chúng ta con cũng thấy là bản thân con đây con thấy là được có được các mối rất là nhiều, tại vì những cái điều mà chánh pháp mà tôi rất dơ giống như chúng con giống như một người mà nhìn cái đạo Phật ấy, tức là nghe qua một số thầy giống như là có cảm giác người giống như kiểu là người ta bảo ông thật cha là có thầy có sách nói ấy, tức là có người thì mới sơ cái đuôi bảo là rất là cái chổi, hoặc là ví dụ như sơ tai mà ở cái quà chẳng làm. Thì hôm nay thực sự là con cảm thấy là con được mở mang rất nhiều, và đó cũng là một cái nghiệp thì con mong được thầy sự giúp đỡ của thầy để chúng con có thể là thành lập được một câu lạc bộ dân nhân Phật pháp tại thành phố Vinh. Và đồng thời thì một cái nguyện vọng lớn nữa của con là con muốn là thầy giúp đỡ vì cái uy tín của thầy, thì con muốn là con cái chúng con có cái nơi để tu tập mà ở trong thành phố Vinh, không phải xa quá những nơi khác ấy. Thì con thấy là cái điểm phương diện rất là đẹp, rất là rộng rãi, nhưng mà trong đó trẻ con ở thành phố thì rất là khó, ít những cái nơi để mà chơi chơi không nói, nhưng mà nơi tu tập thì là rất là khó. Thì con mong các thầy làm sao ông giúp đỡ chúng con để vận động cái chúng con làm sao cho các chúng con có cái sân, có cái nơi tu tập cho trẻ.
Đó là ý tưởng rất hay và có giá trị. Chùa Việt đã được ban tôn giáo sở hữu của Nghệ An cho phép phục hưng. Hiện nay đây thì Thượng Tọa Thích Thọ Lạc là chủ trì của chùa Việt này, và Thượng Tọa là người lãnh đạo đứng thứ nhì của toàn tỉnh về Phật giáo. Thì cái thuận lợi đó rất là tốt, vì Thượng Tọa đã từng đi du học ở Đài Loan, có bằng thạc sĩ Phật học tại Pháp Phổ Sơn ở Đài Bắc, và sau đó tiếp tục đi du học ở Hoa Kỳ. Cho nên với một bậc thầy như vậy đó, thì chúng tôi tin rằng đó là những cái sinh hoạt Phật giáo dành cho giới trẻ, dành cho doanh nghiệp, dành cho những người có tuổi đó sẽ được tiến hành song song ở trong cùng một ngôi chùa. Thỉnh thoảng một năm vài ba lần thì Thượng Tọa có dịp vào Nghệ An lên trên chùa Đại Tuệ và ghé chùa Diệm. Thì lát nữa thầy sẽ cho số điện thoại liên lạc để các quý vị có thể gặp trực tiếp Thượng Tọa khi Thượng Tọa có mặt ở đây, và mình đưa ra cái mô hình sinh hoạt, mượn cái đê để sinh hoạt, chắc chắn là chẳng những được cho phép mà còn được tán dương nữa, vì đó là một việc làm rất bổ ích, một cái sân chơi cho giới trẻ rất là có ý nghĩa, vì nó dẫn đến một cái tương lai rất là tươi sáng. Trong giảng đường này đó thì thầy có mang theo các cái quyển kinh mang tựa đề là Kinh Phật cho người tại gia. Lát nữa các quý anh chị nên mỗi người nhận một quyển về đọc mỗi khi rảnh rỗi, và cố gắng tìm thời gian rảnh rỗi để đọc bằng cách là quản trị thời gian khéo léo. Quyển kinh này gồm 930 trang với 63 bài kinh, được chia làm 5 nhóm kinh. Các kinh dạy về đạo đức rất cần thiết cho mọi người, và doanh nghiệp mà đọc về đạo đức nhiều đó thì thấy việc mà mình tuân thủ luật pháp nó sẽ giúp cho ta đã phát triển theo hướng bền vững. Cho đó là cái sự sống còn của doanh nghiệp và cũng là cái con đường phát triển của doanh nghiệp. Phần hai là các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội và chính trị. Có lẽ đây là cái mảng mười mấy bài kinh mà các quý Phật tử hiếm có người biết đến. Hồi nào giờ chúng ta có nghĩ rằng là Đức Phật chẳng hề dạy những thứ này. Trên thực tế đó, trong 45 năm kể từ khi giác ngộ cho đến lúc qua đời đó, Đức Phật đã thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh. Nhưng mà Trung Quốc truyền bá đạo Phật theo một cách thức rất cực đoan, và tín ngưỡng, chỉ chọn lấy khoảng 10 bài kinh tín ngưỡng thôi. Cho nên đó, chúng ta không có cơ hội đọc được những bài kinh này. Ta nên nhớ, trước khi là Phật thì Thái tử Tất Đạt Đa đã từng là một nhà chính trị, bỏ cơ hội làm vua trở thành nhà tâm linh. Cho nên cái nghệ thuật quản trị đất nước, phát triển đất nước trên nền tảng chủ nghĩa pháp quyền và đạo đức có thể nói là rất siêu việt. Ngày nay đó, chúng ta phấn đấu để đạt được chủ nghĩa pháp quyền thôi. Đức Phật đã nói trước 26 thế kỷ trước rồi. Còn về xã hội, với các trụ cột, với các hoạt động, Đức Phật đề cập rất nhiều. Và tình yêu hôn nhân, Đức Phật có kinh nghiệm vì Đức Phật đã từng làm chồng và Đức Phật đã từng làm cha. Cho nên cộng với cái trí tuệ đặc biệt mà Đức Phật có đó, những lời dạy đó chúng ta thấy là đến bây giờ vẫn tiếp tục hữu dụng cho chúng ta, rất cần thiết để chúng ta đọc. Ví dụ như Đức Phật nói yếu tố tâm lý mà người chồng có thể mang lại hạnh phúc cho vợ, đó là mỗi khi có những dịp thuận lợi và thích hợp nên tặng quà cho vợ. Thì lý giải trong kinh là gì? Là ngày sinh nhật, ngày lễ cưới, khi đi công tác xa về, khi được thăng quan tiến chức, và những cái kỷ niệm gì đẹp vào những ngày đó thì nhớ tặng quà cho vợ. Vì chị em phụ nữ sống với tình cảm, và lúc mình mới yêu, mới quen nhau đó, thì quý ông tìm cơ hội gọi là tặng quà cho người bình thường và cảm thấy việc tặng quà đó là hạnh phúc cho bản thân mình. Nhưng khi chính thức làm vợ làm chồng rồi, quý ông á thường đổi cái tình yêu đó thành nồi ơi son chảo, tức là mua những cái vật dụng đó nghĩ là mình đã thương vợ rồi. Và các bà vợ đó cảm thấy rất là mặc cảm, trước đây ông ấy thương tôi bằng sự lãng mạn nè, bằng những cái quan tâm nè, bây giờ ông ấy thờ ơ quá, có lẽ ông ấy đã thương một cô gái khác nào rồi. Cho nên Đức Phật nhắc chúng ta không nên quên yếu tố tâm lý này. Còn đối với các bà vợ thì Đức Phật khuyên gì? Phải kính nể chồng trước, sau, trong, ngoài, sâu sắc vô cùng. Người vợ mà không nể chồng thì khó mà làm vợ lâu. Mà đa khi chị em á, chỉ thương người nào mà người đó được họ kính thật sự, hơn còn cái đầu từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen là tức là chiều cao, nghĩa bóng á tức là đồng lương cao hơn, kiếm rất nhiều hơn, vì thế xã hội lớn hơn, hiếm có tình thế ngược lại, nếu có là ngoại lệ thôi chứ không có nhiều lắm. Cho nên đã chọn nhau rồi đó mà không nể chồng trước mặt bà con, trước mặt bạn bè, hay là ở ngoài phố thì rất khó có thể được hạnh phúc. Tại vì người chồng dễ bị va chạm cái tôi, mà đang khi ra ngoài xã hội đó, nhất là có mặt ở công sở, khi có một cái vị thế nào đó thì các cô thư ký trẻ đẹp, nước hương thơm phức, bao giờ cũng là dạ bẩm trình thương, nở nụ cười, ngay cả lúc bà bị nhằn bị chửi. Về nhà đó thì bà vợ có khi thì sư tử Hà Đông, lúc thì sư tử Hà Tây, không khéo lên thành là Hà Bá nữa. Thì nhiều ông đó, cái lúc mà muốn trung thành ăn cơm ở nhà với vợ, cuối cùng rồi cũng phải thèm hủ tiếu, rồi phở, bánh canh, là vân vân đó. Yếu tố tâm lý đó cực kỳ sâu sắc. Cho nên chúng tôi tin rằng là nếu chúng ta chịu khó đọc những bài kinh này đó, ta góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình mình bền vững lắm. Mảng thứ ba là các kinh dạy về triết lý, về thế giới quan, nhân sinh quan, vũ trụ quan. Thứ tư là các kinh dạy về nghệ thuật chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, bao gồm các bài kinh dạy về thiền, cách thực tập thiền và những cái kỹ năng để kết thúc bất hạnh, chứ không có dựa vào cầu nguyện, quan sinh, tha lực hay là những lời hứa hẹn như các tôn giáo đã nhắn gửi cho chúng ta. Và cách làm đạo của Trung Quốc cũng mô phỏng theo mô hình này mà làm cho đạo Phật bị biến dạng ít nhiều. Và nhóm kinh thứ năm là các kinh về tịnh độ, tức là 7 bài kinh quen thuộc tồn tại trong nước Việt Nam trong các nghi thức khoảng 2000 năm qua. Chúng tôi tin chắc rằng là nếu các quý doanh nghiệp, các giới trí thức, các bạn trẻ, các nhà chính trị mà đọc vào bốn phần đầu của quyển Kinh Phật cho người tại gia đó, sẽ buộc phải thay đổi quan điểm và cái tầm nhìn của mình về Đạo Phật nói chung và Đức Phật nói riêng. Tại sao có một khoảng thời gian các nhà Marxist Leninist cho rằng Đạo Phật là mê tín và cho rằng là Đạo Phật là thuốc phiện của quần chúng giống như các tôn giáo nhất thành ở phương Tây qua chủ trương của các Marx? Không trách được là vì đó, ít nhất là có vài thập niên hoặc là vài thế kỷ do ảnh hưởng từ Đạo Phật Trung Quốc. Phật giáo Việt Nam chúng ta chỉ có thuần tí là tín ngưỡng và hòa trộn với rất nhiều các hoạt động mê tín dị đoan mà vốn nó có gốc rễ từ Trung Quốc chứ không phải của Đạo Phật. Còn đặt vào các kinh về xã hội, gia đình và chính trị, quản trị đất nước, phát triển đất nước, chúng ta dù là thành phần nào sẽ thấy rất rõ là cái quan tâm của Đức Phật là nhập thế và làm cho cuộc đời này ngày càng được tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, phát triển hơn, hòa bình hơn. Do đó mỗi ngày đọc một bài kinh trung bình là khoảng chừng 20 phút, đọc với tâm nghiền ngẫm và tìm hiểu nó, khác với cái cách chúng ta đọc để cầu phúc, đọc để kể câu với Đức Phật như ở miền Bắc và miền Trung thường bị dính kẹt vào. Ta sẽ thấy Đức Phật quả thực là nhà minh triết vĩ đại hơn các vĩ nhân trên cõi đời này. Bởi vì cứ tự lấy cái kiến thức cao nhất của mình có được từ trường lớp, từ sách vở, từ kinh nghiệm để đánh giá lại lời Phật dạy. Cái thời 26 thế kỷ chúng ta sẽ phải lắc đầu bái phục ta. Không ngờ là Đức Phật đã sâu sắc như thế, từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội nhân văn, hầu như là không có phương diện gì mà Đức Phật không gõ cửa đến, không đề cập đến. Đó chỉ mới là 63 bài kinh thôi. Trên thực tế thì Đức Phật thuyết giảng 30.000 bài kinh, mà Trung Quốc chỉ giới thiệu có 7-8 bài kinh. Và khuyên đó, các Phật tử tại gia suốt một kiếp người chỉ đọc một bài kinh cho đến 3 bài kinh thôi thì làm sao mà đúng lời Phật dạy được. Từ đó đó, cách thức tu tập Phật giáo theo kiểu Trung Quốc này mà Việt Nam đang bị ảnh hưởng đó, dẫn đến một tình trạng đó là chúng ta bị mù chữ Phật Pháp tập thể. Chỗ nào có mù chữ Phật Pháp thì chỗ đó các hình thức mê tín dị đoan lan truyền. Trung Quốc rất cực đoan, vì Trung Quốc đó nghĩ một cách rất là hình thức, rằng là cái kho tàng Phật Pháp là rộng, đi vào nó thì phải có một cánh cửa. Nó giống như một cái căn nhà có một cái cửa cái, và cái cánh cửa đi vào kho tàng Phật Pháp được gọi là pháp môn. Và pháp môn cho thực tế là xây dựng trên nội dung một bài kinh, mà nhiều nhất là 3 bài kinh. Đức Phật thấy rất rõ một bài kinh không thể trị bách bệnh của chúng sinh. Nếu như thế thì Đức Phật đâu cần giảng nhiều kinh làm gì cho mệt. Cho nên Đức Phật thấy rất rõ mỗi một bài kinh là một toa thuốc, một bài kinh đó là một cái bản đồ để đi đường. Tùy theo các cái loại khổ, khổ có nguồn gốc từ tham ái, tham lam, phạm pháp, khổ từ cái sân hận do giết người, rồi là thương tổn, tranh chấp, khổ do sự si mê, do thiếu kiến thức, do mê tín dị đoan, khổ do cố chấp, chấp ngã, tức là chấp bản thân mình, chấp ngã sở hữu những gì mình có, chấp mọi thứ trên cuộc đời, tức là chấp pháp. Thì ta phải chọn đúng được các bài kinh thuộc về các tòa thuốc đó. Trong y khoa không hề có khái niệm một loại thần dược trị báo bệnh như những người mê tín đã đồn thổi. Có dạo đó, người Việt Nam mình đồn thổi cây xiên tâm liên trị bá bệnh, sau đó vài năm á lại tiếp tục đồn thổi cây sống đời trị bá bệnh, rồi sau đó đó có người đồn thổi cây lô hội trị bá bệnh, rồi đến một giai đoạn á người ta đồn thổi là uống nước tiểu của chính mình trị bá bệnh. Rồi bây giờ đó, tức là trong khoảng chừng 8 năm nay, có thể nó còn thêm 2 thập niên sắp tới nữa, người ta sẽ tiếp tục bị lệ thuộc rằng là thực dưỡng, tức là các loại thuốc thực dưỡng được nhập từ Mỹ và phương Tây là chỉ bá bệnh. Thực ra nó là một cái loại bán hàng đa cấp, mà giá trị thật của nó được lên bôn phồng lên gần 100 lần. Người mua phải trả một cái giá rất cao để có tác động tâm lý rằng đây là thần dược mà giá cao. Mà cho thực tế đó, nhà sản xuất đó, cho đến mấy chục phần trăm cho những người có cái công đi truyền bá bằng miệng, nó hiệu quả hơn là truyền bá ở trên các phương tiện truyền thông. Và những người bán như thế là tránh được thuế. Cho nên đó, với giáo viên, với sinh viên và những người khéo cái miệng mà đang bị thất nghiệp đó, thích làm cái nghề bán hàng đa cấp này lắm. Không có thuốc nào trị bá bệnh, vì chúng ta phải hiểu rất rõ lục ngũ ngũ tạng đó, chúng đó, nương tựa vào nhau nhưng chúng cũng mâu thuẫn nhau giống như con người mình thôi. Cái gì mà mát cho gan thì hại thận và bao tử, nên nhớ thế. Thì nó không có thuốc nào trị bá bệnh nào. Đông y giỏi hơn tây y trong một số bệnh là vì họ điều trị một cách đó là bao quát và nó mang tính hệ thống liên hệ nhau, cho nên nó chậm hơn và nó bền hơn. Còn tây y đó, đau chỗ nào trị chỗ đó, cho nên hết bao tử thì nó qua đến thận, hoặc là đang trị bệnh thận hay là bị giảm đau cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau nhức hay bị gút, uống thời gian xong rồi bao tử mình muốn tanh quanh luôn, tại vì toàn là những cái trụ sinh. Và Việt Nam là nước lạm dụng trụ sinh đứng hàng đầu trên thế giới, rất nguy hại cho xương và sức khỏe về sau này. Thì trong Phật pháp cũng thế, không thể có một bài kinh giải quyết được toàn bộ các vấn nạn của kiếp người. Do vậy mà Đức Phật á, đề cao trí tuệ, mà mỗi một kinh là một trí tuệ soi sáng. Cho nên á, thuộc càng nhiều kinh càng tốt, đọc càng nhiều kinh càng hay. Giống như một võ sư mà biết nhiều bài quyền á, thì khi gặp kẻ khác tấn công mới áp dụng đúng và thoát ra khỏi cái nạn bị tấn công đó. Người Phật ở Việt Nam ngày nay đó bị rơi vào hai mê tín lớn. Thứ nhất là mê tín vào Phật ở Trung Quốc qua pháp môn Tịnh Độ và Mật Tông vốn không do Đức Phật dạy. Thứ hai là mê tín vào Phật ở Tây Tạng thuộc về Mật Tông vốn cũng không do Đức Phật dạy. Có thể nghe những điều này Phật tử bị sốc dữ lắm, nhưng đây là sự thật, không nói cũng không được. Với điều còn lại là chúng ta tiếp tục nghiện vào những cái mê tín do Trung Quốc và Tây Tạng, hay là chúng ta mạnh dạn quay trở về với Đức Phật để đi con đường bát chánh đạo, đầy đủ các phương diện, vừa có đạo đức để không khỏi sợ hãi, vừa có trí tuệ để sử dụng đúng phương pháp giải quyết dứt điểm vấn đề, vừa có đạo, vừa có thiền định để chuyển hóa nỗi khổ về tình đạo hay không thôi. Sự lựa chọn là nó thuộc về chúng ta. Và mà cuối thời kinh đó, trong tam tự quy á, cái phần thứ hai là quy chánh pháp, thì chúng ta đều phát nguyện giống nhau là gì? Thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Chứ không bao giờ có ai dạy là thâm nhập nhất kinh hay là thâm nhập tam kinh trí tuệ như hải được. Kinh tạng là toàn bộ những lời kinh Phật dạy, tức là bao gồm 30.000 bài kinh, mà người tại gia thì có thời giờ mà đọc nhiều đến thế. Cho nên đó, chúng ta phải đọc chọn lọc. Thì cái quyển Kinh Phật cho người tại gia là một chọn lọc, giúp cho các quý Phật tử không phải đào sâu vào cái thư viện kinh điển Phật giáo để chọn ra những bài kinh thích hợp với mình. Ở đây đó là một cái thực phẩm buffet gồm có 63 món tâm linh. Chịu khó ăn cơm buffet nó có khoa học hơn, và nó tốt hơn là ăn cơm một món. Ăn một món thì nó dư thừa món đó và đã thiếu các món còn lại. Hãy nên nhớ điều này. Và đó là cách mà Đức Phật đã dạy. Cái ngôn ngữ Ngài không dùng là buffet, vì buffet là văn hóa ẩm thực ngày hôm nay. Nhưng mà cái cách đó, nó y như vậy thôi. Giảng nhiều kinh là nhiều món tâm linh vậy thôi. Nói tóm lại, các quý Phật tử, các anh chị doanh nghiệp, chịu khó đọc quyển Kinh Phật cho người tại gia. Đó là cái quyển kinh nền tảng, mà trên cơ sở này đó chúng ta sẽ học được rất nhiều điều. Mà đã lúc trước đây đó, mình đi tìm vắt óc ra, mất nhiều năm, thậm chí vài chục năm mà không có được giải đáp. Bây giờ trong nhiều kinh đó đã có những giải đáp sẵn, chúng ta như có được cái chiếc chìa khóa mở đúng lên cánh cửa là kết quả nó có được trước mặt mình thôi. Sau khi đọc với bộ kinh đó mà nếu như chúng ta vẫn còn thắc mắc và muốn đào sâu hơn thì quý vị nên tiếp tục đọc vào kho tàng kinh Phật được phổ biến trên các trang web, trong đó có trang Đạo Phật Ngày Nay .com của chùa Giác Ngộ. Thì toàn bộ các kinh dịch ra tiếng Việt đã được phổ biến tại đây. Ngoài ra thì còn có thêm trang web khác của chùa Giác Ngộ là tủ sách Phật học .com, thực hiện âm thanh hóa kinh điển Phật dạy, với tức là sách nói Phật giáo. Đọc kinh á, thì chúng ta phải ngưng các việc làm qua một bên, còn nghe kinh á, thì chúng ta vừa nghe vừa chạy xe được, vừa nghe vừa nấu cơm được, vừa nghe vừa quét dọn nhà cửa trông con cháu được. Rất là thuận lợi. Và có lẽ là trong tương lai đó, ngoài cái sách nói, xin lỗi, ngoài cái sách điện tử ebook, thì sách nói sẽ chiếm một vị thế, và nó có chức năng là thay thế gọi là sách in. Cho nên đón đầu được vấn đề này, vào năm 2005 thì chùa Giác Ngộ đã bắt đầu thực hiện âm thanh hóa kinh điển Phật giáo, và hiện nay đang tiếp tục làm nữa. Quyển kinh nào được dịch ra tiếng Việt thì tiếp tục thực hiện âm thanh hóa, để cho các quý Phật tử không phải tốn nhiều tiền mua kinh sách, mà chỉ cần dành thời gian lên trang web nghe trực tiếp thôi, là chúng ta đã đạt được rất nhiều sự lợi lạc. Và nghe kinh thì trước nhất là giải phóng được mê tín dị đoan. Người ít kiến thức chừng nào dễ mê tín chừng đó, còn có hiểu biết mà hiểu biết đúng cách thì chúng ta thấy vấn đề theo nhân quả một cách rất rõ mồn một, như là thấy các phân tay trong lòng bàn tay của mình. Cho nên không hoài nghi, không sợ hãi, không lo lắng, không căng thẳng, và nhờ đó ta sống được bình an. Xin điện hỏi các.
Con người lên đá hay con nó không ngoài kia không? Bạch thầy, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một thay mặt cho tất cả quý vị khách quý có mặt trong thỉnh phòng ngày hôm nay. Có lẽ những cái điều mà thầy chia sẻ từ đầu buổi đến giờ có lẽ là tất cả ai cũng cảm nhận được. Buổi thuyết trình của thầy rất là sâu sắc. Thầy có một thay mặt cả quý vị đại biểu đồng tham thỉnh phòng ngày hôm nay chúc thầy sức khỏe, đi ngán tất cả ngày đang khỏe nữa, để mang đến cho chúng con nhiều cái bài học buổi. Con xin cảm ơn thầy.
Xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến ban giám đốc và hội đồng quản trị của khách sạn Vườn Thanh. Các anh chị trong ban tổ chức đã tổ chức một cái buổi chia sẻ với các doanh nghiệp rất là có ý nghĩa trong ngày rằm tháng 7 hôm nay. Kính chúc các quý doanh nghiệp đó tăng trưởng sức khỏe, gặp được các thuận duyên, vẫy tay chào với cái khủng hoảng tài chính kinh tế vừa qua, với một niềm tin hướng tới tương lai và đạt được những thành quả cao quý để cuộc sống của mình, gia đình mình ngày càng được hành thông và hạnh phúc hơn. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và an vui trong cuộc đời. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.